tiếp tục. Có gì thắc mắc, các bạn cứ được đặt vấn đề hỏi.
Dạ, kính thưa thầy, hôm qua thầy có nói cho chúng con biết rằng những cái tiểu hồn này được tách ra bởi từ đại hồn của chư Đấng Cha Trời. Thầy, xin thầy cho chúng con biết cái sự phân tách nó làm bằng cách nào.
Cho nên, đó là do ý chí của Thượng Đế chuyển gian mà thôi. Đó là tia sáng hào quang chuyển xuống thế gian. Tại sao chúng ta là con người và không chịu dơ dáy và ai cũng chịu thanh nhẹ, cho nên lấy điều đó là chứng minh. Cho nên khi mà chúng ta tu và lập lại trật tự rồi, thì chúng ta nhắm mắt là thấy thích sự thanh nhẹ hơn. Đó là chứng minh cái phần đi lên thanh nhẹ là từ trên xuống mới thích trở về. Thì chỉ có điển mới liên kết một cách mau lẹ và cái thức của chúng ta mở một cách mau lẹ, sáng suốt, tùy theo trình độ.
Dạ, thưa kính thưa thầy, Đức Kinh Thông có nói ở trong quyển Thượng Đế Nhãn Sinh Lý là chúng ta phải nói chuyện với những cái lục căn lục trần và những cái chúng sinh ở trong cái tiểu thiên địa này. Nhưng chúng con với cái trình độ tiến hóa vô cùng thấp, chúng con không nhìn thấy được khi tiểu thiên địa đó. Kính thưa thầy, chưa có thể nào cho chúng con diễn tả, chúng con biết về khi hiểu vũ trụ đó và làm cách nào để có thể nói chuyện.
Rất dễ hiểu là có phàm và có trần. Khi chúng ta một ý nghĩ ban đầu muốn làm điều thiện thì ngồi một chập ở dưới cái phàm ngã, nó lấn áp lên, nó bác và không cho làm, nó đủ lý lẽ. Cho nên khi mà các bạn mới bước vào công phu, nhắm mắt thấy nó nhẹ nhàng, muốn ngồi tới sáng, ý nói rằng tôi ngồi tới sáng, nhưng mà một chút cái tâm lực mới rút và không cho ngồi. Đó là cái phàm nó vẫn còn mạnh hơn cái chân. Cho nên khi mà chúng ta bước vào ngồi thiền và giờ mới giữ trụ muốn về vấn đề dục tới nay thôi là ngồi không được. Cho nên sức mạnh của phàm ngã cũng là vô cùng. Cho nên cái phần sáng suốt hướng thượng của chúng ta bây giờ phải gây dựng trở lộn lại. Vì chúng ta từ nhiều nấc trên trời mà giáng sanh xuống thế gian, bây giờ bị thu hút và cô động trong một cơ thể ô trược. Cho nên chúng ta phải tướng cái phần thanh cao và cố gắng trở về với thanh cao thì mới nắm được cái gương tình thương và đạo đức để cắt đứt cái tình dục. Cho nên phải hướng thượng luôn luôn mới thấu đáo được cái gương tình thương và đạo đức. Cho nên người tuổi trẻ luôn luôn bị vọng động về tình dục. Rồi chúng ta thử nghĩ rủi chúng ta ở tù, lấy đâu mà giải quyết tình dục. Cho nên chúng ta phải có ý chí, khi ý chí của chúng ta cương quyết thì chúng ta có thể cứu rỗi tất cả những gì động loạn ở bên trong của chúng ta. Nhưng khi mà nó động loạn thì chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta mới là điều khiển được lục căn lục trần bên ta. Chúng ta đã vun bồi ý chí thành tựu thì ý chí chúng ta điều khiển nó lúc nào cũng được, không lĩnh của chúng ta nó không có làm được cái gì hết. Cho nên cái không có lĩnh không bao giờ làm chúng nó thi hành được, phải có lĩnh của chúng nhân ông mới được, của phần hồn mới được. Cho nên tại sao những người mới tu nên làm sao tôi thấy được phần hồn và lại thấy được vía, thấy được lục căn lục trần? Thì vì mình đã bỏ cái cơ đồ này, cái tiểu thiên địa này đi, thành ra nó mất trật tự. Và bây giờ chúng ta tu lần lượt trở về với trật tự là chúng ta ngồi trong ngôi vị đàng hoàng, điều khiển rõ rệt, cũng như một quốc gia chứ không phải nhỏ đâu. Cho nên khi mà chúng ta thiền cho đến nỗi ngồi thâu đêm thì lúc đó cái tình dục tự nó sẽ giảm. Vì bận rộn rất nhiều để xây dựng lại tình thương và đạo đức của nội tạng của chúng ta. Cho nên không có gì giờ rảnh. Thì có trật tự tự nhiên thấy rồi. Lúc đó nhắm mắt, chúng ta điều khiển nó đến trình diện trước mặt. Một bên là 6, bên là 6, tổng cộng là 12. Chúng ta truyền lệnh cho nó nói chuyện với vạn linh ở dưới này. Nên rất có trật tự. Cho nên bây giờ là chúng ta bị buông thả đi lâu rồi, bây giờ phải lắp lại trật tự là vậy. Bỏ nhà, bỏ cửa đi. Cho nên con người bỏ nhà đi thì chỉ gặp động loạn mà thôi. Bây giờ con trong gia đình mà bỏ cha mẹ đi ra ngoài không được sung sướng đâu. Mất tất cả trật tự của tâm thức. À, khi trở về mình lớn tuổi rồi, có vợ có con, mình thấy muốn gần cha mẹ, là lúc đó mình đã bắt đầu lập trật tự cho gia can của mình. Mình mới thấy quý cha mẹ trong giờ đó.
Kính thưa thầy, những cái chúng sanh ở trong cái bản thể này, nó có thiết cái đời sống vĩnh cửu như là cái phần hồn hay không?
Nó phải theo phần hồn, đương nhiên mà nó cũng có thể tan rã và để lập lại trật tự ở kiếp khác. Nếu chủ nhân ông không tu và bê tha bỏ nó, thì nó chờ ngày thưa và chờ cơ hội để chống đối. Cho nên nhiều người tự nhiên bị nạn mà không biết, vì phần hồn lung lạc hướng ngoại và rước trượt vào thân. Cho nên lái xe bị xe lật, đó là vì động loạn mà không hay. Bỏ gia can rồi, bỏ luôn lễ giáo của gia can hiện tại, giữa cha mẹ, gia đình, mà đi động loạn bên ngoài là nó tự phạt, chứ không phải ông trời phạt nó. Cho nó sẽ bị nạn liên tục và đi tới chỗ khùng điên. Cho nên chủ nhân ông mà sáng suốt, thì lục căn lục trần sẽ được sáng suốt và tiến hóa nhanh hơn. Cũng như ông tổng thống trong một xứ mà thanh liêm thì dân được nhờ. Thì phần hồn cũng vậy. Nếu phần hồn mà làm sai thì ở dưới này loạn hết. Chúng ta nhìn mặt một người là chúng ta biết rồi. Nó mất, nó không thiếu thanh tịnh, nó không có ôn hòa thì sắc mặt của nó không được tươi sáng. Cho nên người ta tu tới thanh nhẹ, ta dồn mặt biết người đó sắp bị nạn nhưng không nói được. Nếu nói nó cũng không tin và tạo sự hoang mang cho nó, cái nạn còn nặng hơn nữa. Cho nên cái chuyện gì nó đến, để nó đến, nhưng mà mình chỉ đánh thức cho nó biết rằng để cho nó phải có thắp cái đèn lòng của nó, trong đó có cái đèn bị tắt và chỉ đường lối cho nó, mở đường cho nó tự đi. Thì nó sáng suốt, nó sẽ thấy hành động của nó. Cho nên chúng ta có nhiều chuyện ngay trong gia đình, anh em, cha mẹ mà chúng ta, cha mẹ dạy chúng ta cũng không tin. Mà anh em kêu chúng ta cũng không thích. Cho nên việc tôi làm thì để tôi làm là vậy. Khi nó đụng rồi, nó mới thấy là cha mẹ nó đã lo cho nó. Cho nên con người phải gặp sự đau khổ mới bắt đầu truy tầm chân lý là vậy. Cho nên tuổi trẻ người nào cũng phải bị đau khổ về tình yêu, đau khổ về tiền bạc, đau khổ về ly vị.
Dạ, kính thưa thầy, như vậy là chúng sanh trong bản thể chúng ta không tự ý chúng nó tìm cái con đường đi xuống, hay là tìm cái con đường dục vọng, như là những cái vật chất, nhưng mà tụi nó chỉ theo lệnh của chủ nhân ông thôi.
Phải rồi, nói hút điếu thuốc thôi. Mình hút điếu thuốc và muốn bỏ điếu thuốc cũng khó. Hút điếu thuốc rồi là mình hỏi nó tại sao hút thuốc mới nói chuyện được, tại sao hút thuốc mới viết thơ được. Thì nó nói lệnh của chủ nhân ông từ hôm nào giờ chưa thấy rõ.
Khi thưa thầy, chị Mami Mạc Thiên sẽ đặt một câu hỏi. Thì những người mà ở phía trước mà tu hành mà phản đạo, thì kiếp sau họ phải bị đầu thai với người thích một con nai sống ở trên đời.
Đúng như vậy, bởi vì nó là tiếp tục ăn xương và ăn chay. Vì một ông sư mà tu phản đạo và đi nói xấu đạo, thì nó sẽ trở nên một con nai và tu ở trong rừng.
Khi mà sư nói phản đạo là nghĩa là bỏ, không theo cái con
bỏ đạo. Như bây giờ ta làm ông sư, nhưng mà ăn chay, rồi bây giờ đi bỏ ăn mặn, rồi đi ra lấy vợ lấy con, rồi chửi đạo là vậy.
Kính thưa thầy, trong có một đoạn mà xin Đức Chúa Giêsu bị đóng lên trên thánh giá, ngài đó thốt ra một lần là tôi cha sao cha đã bỏ con. Ở trong câu này thì ý chạy đi.
Cho nên khi mà nói thưa cha đã có bỏ con, là cái sự cảm nhận đó hư thực, sự cảm nhận của Sisu Kri tức khắc hướng thượng và được cứu rỗi ngay thực hành.
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có một đức tin vững mạnh mà Đức.
Nó bởi vì lời nhắc đó để lưu lại cho chúng sanh. Bất cứ những sự đau khổ gì cũng phải hướng thượng mới là tự cứu. Cho nên ngài chỉ kêu cha mà không la đâu. Cho nên người thế gian còn ngu muội, lấy hình thức rất đơn giản để giáo dục chúng sanh, nhưng mà chúng sanh cũng chưa hiểu lý. Trên giờ phút lâm chung cũng nhớ đến cha, không nghĩ cái chuyện gì khác hơn, để chứng minh đức tin của ngài không bao giờ thay đổi.
Cũng tâm con có nói tại sao cha bỏ con, chứ chỉ bỏ.
Chữ bỏ đó là nhắc cho chúng sanh thấy rằng trong cái mắt nhưng mà còn, cho nên ngài nhớ cha. Trong cái mắt mà còn nguyên. Chứ trong tử có sinh, cha bỏ là phải chết rồi. Nhưng mà ý chí của ngài chỉ hướng về cha mà thôi. Cho nên chúng ta tu mà có đức tin rồi, tới giờ phút lâm trong biến loạn của thế giới sắp tới này, chỉ giữ một đức tin đó là về trên phương liệt. Cho nên Giê-xu-cri cũng nói, người nhớ ta sẽ nhớ người. Thấy không? Cho nên ngài cuối cùng động loạn nhất ở thế gian, thấy sự biến đổi khủng hoảng nhất, đã đưa ngài lên thập tự giá và bị đóng đinh. Mọi người đều đau khổ và thể xác của ngài cũng vẫn đau khổ, nhưng mà ý chí ngài không thay đổi. Cho nên sự chứng minh đức tin là quan trọng. Cho nên chỉ tới đây mọi người thiếu đức tin là phải không có được cứu. Cho nên Sư-xu-cri để lại những bút tích, những đường lối rõ rệt cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không hiểu là tự hủy lấy mình mà thôi trong cơ hội chóp này.
Kính thưa thầy, nhiều lúc chúng con bị như là kẹt ở trong bóng tối, như là bị chọn giữa hai bức tường và đẩy chúng con đưa tới một cái hành động mà ngoài ý nghĩ chúng con.
Cho nên chúng ta đã mượn một cái phương pháp để giải nó, là cái phương pháp thiệt bây giờ. Cho nên phải mượn cái pháp, còn những người không có pháp thì luôn luôn bị kẹt. Cho nhiều người đọc kinh thánh tới bây giờ cũng mượn cái pháp để học. Rất nhiều người ở trong chỗ nhà tu cũng đang và đã và đang thực hành pháp này. Họ thấy rằng rất mau có kết quả. Vì đã họ đã nguyện hy sinh trọn đời vì Chúa, vì chúng sanh. Cho nên họ mượn cái pháp này để lập lại trật tự của hai luồng điển thanh và trực trong thể xác của họ. Cho nên người ở thế gian thì bị cái dục tính nữa, thì phải ba giới rồi. Họ chỉ hai giới là được. Cho nên người đời mà cứ quyết tu nhanh hơn người trong đạo. Thì một ý chí cứ quyết và thấy rõ một con đường về mà thôi, không có hai, thì nhất định phải đạo.
Kính thưa thầy, trong chuyện phần lý giảng tương lý, cha có nói là chúng con sẽ nhân loại sẽ bước qua thời thượng nguyên thánh đức, thì trong cái thời đó khi lực trượt nó còn hay không ạ?
Cái thời đó là qua một cơn thanh lập rồi, trượt ra trượt, thanh ra thanh, thượng nguyên thánh đức, đức là toàn thanh tiêu Phật, chứ không phải con người phàm như chúng ta. Cho nên chúng ta tu để đón ngày đó trở về với chỗ đó. Cho nên những người phản đạo hoặc phá đạo tất bất cứ tôn giáo nào thì những người đó thuộc về loại quỷ. thì nó sẽ chết xác nằm đầy được. Sau cuộc yên thứ ba sẽ thay.
Vậy nếu mà không còn cái lực trượt thì đâu làm có lực thanh?
Sau khi mà khi đó là không còn lực trượt nữa, chỉ toàn là những người tu học mà thôi. Thật để... sự thay bình.
Nhờ những cái người đó không còn cần cái như cái lực mà hay lực đối kháng để
không cần nữa, có lực đối kháng hướng thượng thôi. Rút đi lên thôi. Còn cái đối kháng đụng chạm tại thế gian là điêu luyện để trở lại quân bình. Còn mà giới tiên, giới Phật là ta đã có quân bình rồi. Sự thông minh khác hẳn. Giờ ông là biết rồi. Ai đến với họ sẽ hỏi gì họ cũng biết rồi. Không có phiền phức như bây giờ. Các bạn tu một thời gian sau, từ đây tới 10 năm, rồi các bạn mới thấy rằng là nói tôi là nói đúng. Lúc đó các bạn vô mặt người ta biết chuyện họ rồi. Nhưng mà bạn không muốn làm mất lòng ai hết. Cho nên con quỷ mình cũng biết, con ma mình cũng biết, tiên mình không biết, Phật mình không biết, trình độ nào mình cũng hiểu hết. Tại sao được biết một cách dễ dàng như vậy? Mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển là đã rửa tội cho bạn, thì bạn sẽ biết những tội nhân kế tiếp. Lấy cái đó dòm là biết rồi, mình sáng suốt rồi, mình hiểu, mình từ đó mà ra. Chúng ta cũng ma quỷ chứ không có giỏi ai mấy người đó. Lập lại trật tự quân bình rồi mới thấy mình bớt nguy hiểm hơn những người đó. Cho nên giá trị của trên đường tu học phải tự mình chứng nghiệm, không nhờ một ai chứng nghiệm hết. Tôi đi tới đó, tôi mở tới đó. Sạc lô vô vi, hồi trước không biết làm thơ, bây giờ làm thơ được. Hồi trước tôi nói thì không tin. Sạc lô bây giờ tin, chút nữa ra kia không tin. Bây giờ mới bắt đầu tin. Y là một người kêu mà rồi mà kê tôi coi chừng đôi bà hoàng. Tôi nói chuyện con gái lâu cũng không được. Khó lắm.
Mặt ấy là khi mà mặt thì tập trung khi đến đây đó, thì nó sẽ đương nhiên nó sẽ tập trung lên đây. Như vậy là có nên tập trung ở đây ở giữa hai con mắt trước khi tập trung?
Cứ luôn luôn nhắm là phải tập trung ở đây. Rồi tự nhiên nó mở lên đây. Cái đầu automatic một nháy mắt rồi đi rồi. Đó là trúng rồi, trúng đường rồi. Luôn luôn phải ngay ngắn, khi ngồi phải ngay ngắn, ngó phải ngó thẳng, ngó đây. Thì tự nhiên nó rút lại ra. Chứ không phải lấy cặp mắt nói, không có biết bao nhiêu.
Khác biệt
cái điểm, điểm, điểm đây là coi đi thế gian. Đây là thế gian xuất ra ở thế gian. Chờ tới đi thăm bạn đạo rồi được. Còn ở đây là trung thiên thế giới sẽ thấy một cái thế giới mới lạ và kiến trúc sắc đẹp.
Trung thiên.
Cho nên khi mà chúng ta xuất ra đây đi vậy, nhưng mà cái tia sáng này vẫn còn theo dõi chứ không có mất đâu. Đây nó có cái tia sáng đi. Có cái dây cái sự công phim. Thì ở đây trước. Sau này, đây. Rồi sau này đi bồng lai tiên cảnh gì sao?
Bồng lai.
Cảnh này cây cỏ cũng biết nói chuyện nữa. Bồng lai là cái cảnh nó ăn mặc nhẹ nhàng, không có ăn mặc nặng như ở đây. Thông thả. Ăn mặc á. Cũng như cái áo của quan âm mặc á. Áo đó nhẹ nhàng vậy. Không có nặng đâu. Bây giờ mình bận đồ nặng quá mà.
Thưa thầy, cái coi bông mai có thể là giáp giới của Phật không?
À, cái thiên tiên đi lên. Cho nên trình độ phải xây dựng lâu mới có trình độ. Mọi cái này cũng lâu lắm. Sau này bất kỳ mắt cứ thích nhắm mắt, có thấy mình đi đây đi đó. Rồi cái đó đấy, e chỗ này. À, đó là kia mà nghi vô trình độ. rồi đây nó ê chỗ này nó xuất ra à, rồi nó ê chỗ này thì nó bắt đầu muốn lên trung thiên thiền rồi cái nằm xuống nó thấy đi đây đi đâu rồi nó không biết đi đâu. Thì đến lúc mà mình thiền quên hết không còn thể xác này thì mình thấy mình đi rõ ràng thì tới những cái ngôi nhà rất đẹp, kiến trúc rất văn minh, về giờ mình thấy cái nhà mình xấu lắm. Cho nên ở Việt Nam có những cái cũng như là ở Tây Ninh có tòa thánh Tây Ninh kiến trúc bên trên em xuống, không phải kiến trúc ở đây cầu cơ mà cắt, chứ không phải là ông architect để cầu cơ không có kiến trúc sư à. Đó là một cái kỳ quan tương lai Thái Bình nhiều người phải đi coi. Hồi trước tất cả những người du lịch đều đi đến đó thăm.
Thầy thế nào là vũ khí, ngũ khí Triều Ngưng và Tam Sơn Tụ Đảo?
Ngũ khí Triều Ngưng chúng ta có ngũ tạng này. Bây giờ làm pháp luân thường chuyển thì lần lần nó đi lên. Cho nên những người mà nó Triều Ngưng rồi đói bụng mà mặt đỏ. Người thường đói bụng mặt xanh. Ngũ khí mà nó lên rồi nó đổi. Cái bao tử không còn ở đây nữa. Mà ở điện dơ bịch rồi. Thì lúc mà nó đói bụng mặt nó đỏ. Một người thường đói bụng mặt sạch. À, rồi tam quê trụ đảnh là ở đây nó, tinh khí thần nó trụ ở trên bồ đạo. Lúc nào nó cũng sai. Đó là tam quê trụ đảnh. Nó trong lạnh, nó không có hôi thối. Và khi mà nó làm sai một việc gì về dâm dục, giờ mới mặt nó, tam quê không có trụ, tinh khí thần không có trụ. Cho nên khi mà ngũ khí Triều Ngân rồi, cái đầu tự nhiên nó tròn. Nó tròn trịa, hai bên này nó nổi. Nó không có dục nữa. Không có đòi hỏi cái dục nữa. Cái đầu cả ngày cứ rút. Rút đó là cái dục tiếng thiên đàng, rút đi lên. Rồi nó mới tạo ra một cái thanh thai. Rồi từ đó cái hồn mà xuất ra vô thánh thai, thì thánh thai nó mới ở thiên giới, nó mới đi lên trên nó được. Ngày nay chúng ta xuống thế gian là có cái thai noãn của người mẹ. Cho nên lúc mà giáng sanh ra rồi, cái hồn nhập vô đó, rồi mới là thành con người tại thế này. Thì chúng ta mới có cái cơ thể làm việc ở đây nè. Mình muốn đi lên phải đi chiều hướng lên trên. Cho nên cái phương pháp này là chiều hướng đi lên không mà không có đi xuống. Cái hít vô cũng là mở vòng đi lên. Thành ra tu cái tướng gì cũng phải thay đổi. Hung hăng gì hung hăng mà ráng tu cái mặt nó trở nên người hiền.
Kính thưa thầy, khi mà cái phần hồn dán vô cái bản thể đó thì nó có cả cái âm dương, cái điển âm dương như nhập vô cùng lúc chứ sao?
Phải, điển âm dương là khi cấu trúc thằng cái thánh thai. À, thằng cái thai noãn là trong đó nó phân ra âm dương rồi. Vô nó một giọt máu rồi phân ra âm dương. À, nó chạy theo hơi thở của người mẹ. Cho nên người tu mà lấy hơi thở để chuyển vô cái thai, sau này đẻ ra đứa con nít, nó là thông minh và mạnh dạn hơn. Cho nên cái luồng điển âm dương nóng lạnh trong cơ thể để tạo và cấu trúc thành một cái thai. Và cái hình thù con người. Đó. Rồi khi nó xuất ra. Nếu mà cái cấu trúc đó cũng như căn nhà. Mà căn nhà đó tốt. Thì cái người lành đến người. Cho nên. Bản thể của chúng ta. Là một. Cái dinh thự. Nếu chúng ta có trật tự. Thì điển thượng đế giang lâm thượng. Cho nên những người tu. Đắc đạo. Không bao giờ buồn. Cho nên trạng thái nào cũng có thể la giảng với người. Nhưng không có buồn. À. Thấy ngồi chỗ vậy thì có chuyện chơi. Không muốn đi đâu chơi hết mà nhiều chuyện chơi hơn người đi về đường.
Thưa thầy, con không hiểu rõ cái nguyên lý mà phần hồn của người đàn ông là dương và cái vía của người đàn ông là âm, và ngược lại cái phần hồn của người phụ nữ là âm và cái vía của người nữ là dương. Cái đó là cái nào?
Cho nên khi mà cái cơ thể cấu trúc rồi, phần hồn là dương xuống và phần âm của cái vía của phần hồn thì tầm giá sân sau 6 tháng thì nó ngủ vô trong cái bản thể rồi.
Là âm.
Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. Khi nó ra đời, nó nằm đó, nó không có thấy ai chơi với nó, mà nó cứ cười, nó ra vô, phải dễ dãi là nhờ chỗ này mềm. Và khi mà nó xẹp mang tê, nó cứng rồi, nó không có cười nữa. Không thích là khóc, chứ không có cười mình đâu. Cho nên con nít mới đẻ 5-6 tháng, ai cũng thích ẩm. Rồi 2-3 tuổi trở đi là khó chịu lắm. Đó. Cho nên phải có đồ phỉnh đó. Chuyện ở thế gian không phỉnh đó. Cái này cái kia cái nọ. Chúng ta đã bị phỉnh nhiều năm rồi. tưởng là thế gian là thiệt. À, rồi bây giờ đụng phải. Thế là không phải. Không phải sự thật. Anh yêu em. À, em yêu anh. Không có anh thì em chết. Nhưng mà anh đụng xe chết thì em đi lấy chồng khác rồi. Nên là lời hứa của thế gian là giả, không có sự thật. Còn hồn vía là có sự thật. Chết chung một chỗ, sống chung bất cứ giờ phút nào. Cái đó là mọi người rốt cuộc phải gặp lại cái vía của mình. Đàn ông có vợ, đàn có chồng ở trong xác này thì không có đi đâu kiếm. Cho nên thế gian chứng minh hai vợ chồng ngủ chung một giường mà chồng đau bụng, vợ cũng thấy không được. Thấy giả chưa? Mấy chú trẻ đừng mong muốn tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà đó là tai nạn mà thôi.
Thầy, khi mình thiền á, thì mình thiền khoảng 12 giờ hay 1 giờ là tốt?
Cái đó giờ phút nào cũng được, bây giờ không có hạn chế, thời giờ gấp rút rồi. Cho mọi người muốn thiền giờ nào thiền, hả?
Mà thầy, đến bao giờ nhân loại trên thế giới này mới là kỳ thật kim thân nữ nào?
Cái đó, hiện tại, cái cơ tiến hóa đang quy định tùy duyên thức tâm, chứ không phải qua một cơn thanh lọc, rồi bỏ khí giới, lúc đó mới thấy là nhân loại thành thật chưa nhau. Còn sử dụng khí giới, còn chưa thương nhau. Sau này bỏ khí giới và không dùng khí giới, và dùng khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế, lúc đó mới thành thật chưa yêu nhau.
Dạ, trong cái quyển sáng kinh này, cái đoạn mà Phan Bác Chích nói cho Đức Chúa Giê-xu, và khi một người đàn ông có một người vợ, và khi có một người bạn có một của ông chồng mà có mặt ở đó, người bạn của người chồng đứng ở đó, khi mà ông chồng mà người chồng mà nói chuyện với người bạn đó, thì bà vợ phải đứng một bên để và thích âm thanh của người chồng để làm cho người vợ như được sung sướng. Là trước mặt mọi người đó, người vai của người đàn ông phải được sống lớn, và vai của người đàn người nữ tất cả là phía sau của người đàn ông.
Cái đó là biểu tượng cái sự gánh vác của người đàn ông, sự hiện tượng của sự gánh vác của người đàn ông. Cái đó nói về đời, còn nói về đạo mà tu tới giải thoát á, thì đàn ông đàn bà không vậy. Dạ, còn nói về đời thì đàn ông đương nhiên ở thế gian này có ông cờ mọc, có các nhà, có bà cờ mọc, phải gánh vác.
Phải mắc bắt đầu cái câu nó hơi ngắn, cái câu này như thế này. Ông xem Jean-Baptiste là cái người mà đã xuống trần trước Đức Chúa Giê-xu, và ông đã rửa tội cho Giê-xu trước người Do Thái. Thì khi mà ông xuống, ông nói rằng phải con Đức Chúa Giê-xu ra đời đó, thì lúc đó mọi người đều tin tưởng nơi ông xem Jean-Baptiste. Nhưng mà Senotis muốn mọi người hướng về Đức Chúa Giêsu sau này kia ra.
Ừ.
Thành ra ông muốn là cái vai của Đức Chúa Giêsu cao hơn ông, để mọi người đừng có hướng về ông mà phải hướng về cái đấng cứu thế là Đức Christ.
Ừ.
Do đó ông mới nói rằng, tôi không phải là đấng cứu thế.
Ừ.
Nhưng mà tôi chỉ là người được sai xuống đây để tới trước người cứu thế mà thôi.
Ừ.
Cũng như là người có một người vợ,
ừ,
đó là người chồng.
Ừ.
Thì khi một người bạn của người chồng tới, thì người bạn đứng đó thì nghe lời của người chồng,
ừ,
nói, thì cái người khi người bạn đến nghe lời người chồng nói thì người bạn rất là vui thích.
Ừ.
Thì cũng như Telemachus kể mới nói rằng cái người mà có một người vợ đó, người đó là người chồng. Thì cái khi mà người bạn của cái người chồng đó, đó thì cái tiếng nói của người chồng nó làm cho họ được sung sướng. Đó là cái sự sung sướng của tôi. Cái sự sung sướng đó nó là hoàn toàn. Thì khi đó thầy Robertis cũng ví như vậy, do đó cho nên thì lúc đó thì cho nên đứng cứu thế là Jesus sẽ ra đời đó phải trưởng thành và lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi trước ngài
đi cầu như vậy. Cho nên